Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Amen. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Diện kiến uy nghi của quý ngài, hân hoan nhớ lại của xa xưa, Thế Tôn từng bước vào tinh xá, thuyết pháp độ sinh để cứu đời. Ngỡ mái bạch trên Thế Tôn thượng tọa tại Đức Tăng, hôm nay ngày 12 tháng chạp năm Quý Tỵ, đạo tràng chùa Phúc Nghiêm chúng con tổ chức khóa tu kỳ 25 và lễ tạ pháp. Giờ này đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh. Thay lời ban tổ chức, chúng con xin được cùng thỉnh giới thiệu trên pháp tòa là thượng tọa Thích Giả Hiền, hội trưởng. Giờ này đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh như pháp. Chúng con xin đi đầu bái thỉnh thượng tọa Từ Bi Hoan Hỷ ban bố những lời pháp lưu trong ngày tạ pháp, để đạo tràng Phật tử chúng con được ân chiêm công đức của quý ngài, để lấy đó làm tu lương trên bước đường tu nhân học Phật, hiện tiền được an lạc, vị lai được giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chủ tọa, các nhân viên trụ trì chùa Phúc Nghiêm, kính bạch đại đức Thích Đạo Vương, phó trụ trì và cũng là vị thầy trưởng ban tổ chức các khóa tu liên tục của chùa Phúc Nghiêm từ mấy năm nay, và tất cả quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng trong ngày tu lần thứ 25 tại đạo tràng chùa Phúc Nghiêm, cũng là cái ngày tu cuối năm Quý Tỵ 2013. Hôm nay thầy lại được chúng tòa chủ trì và thầy trưởng ban tổ chức mời về nói chuyện với các Phật tử trong ngày tạ pháp và trong cái khóa tu lần thứ 25 hôm nay. Các Phật tử ở dưới, quý vị có biết thầy không?
Có.
Nói như vậy tức là ở dưới hội trường quý Phật tử cũng đã có nghe thầy nói chuyện ít lần rồi, phải không? Thế là một năm cũ là sắp vượt qua, phải không? Các cụ thì sao? Già đi một tuổi, phải không? Như nói theo đời thì mừng quý, mà bây giờ qua tuổi rồi thì còn sống được bao nhiêu? Tức là mạng sống của chúng ta cứ thời gian qua đi, chúng ta lại đến gần với cái vô thường. Tám các Phật tử, người theo đạo Phật thì phải nhìn vạn pháp là vô thường. Bởi vì trong Phật giáo này các pháp không ngừng biến đổi. Các pháp ở đây là gì? Là tất cả mọi sự vật hiện tượng ở trên cõi đời, kể cả con người chúng ta, đến tất cả mọi thứ hiện hữu trên cõi đời này, nó đều là vô thường. Cho nên không có cái gì gọi là trường tồn bất biến, mà vì vô thường cho nên mới phát hiện, phải không? Nếu mà thường thì con nít đẻ ra rồi suốt đời là con nít đó. Hiểu được cái lý vô thường thì chúng ta sẽ có được sự an lạc trước sự biến chuyển của bản thân. Chúng ta không cảm thấy đau buồn vì nó là luật, định luật. Chúng ta đối mặt với nó, hiểu rõ nó, giải quyết nó, rồi buông bỏ nó, để chúng ta có được sự an lạc. Bây giờ trong đạo tràng, quý vị tới chùa Phúc Nghiêm tu ít nhất là mấy rồi? 25 lần, phải không? Nếu mà như quý thầy đó, mà cứ một lần ở hạ, tức là tính một mùa hạ là quý thầy được thêm một tuổi, thì các Phật tử đến chùa Phúc Nghiêm này tu mấy lần rồi đây? 25 lần rồi là mấy vị được bao nhiêu tuổi hạ rồi? Nếu mà tính tuổi hạ được 25 tuổi hạ, 25 tuổi hạ là gần bằng thầy Minh Nguyên rồi, là cũng tọa rồi. Nói như vậy tức là ngồi trong đạo tràng này, các vị không phải là những người Phật tử sơ cơ mới biết đạo nữa, phải không? Không phải là những con người mới chập chững bước chân vào cư chùa, mà chúng ta đã qua 25 lần tu rồi, ít nhiều đã hiểu rồi, phải không? Nếu bây giờ ngồi trong đạo tràng này mà nói chưa hiểu, thầy Thượng Tọa Minh Nguyên và thầy Đạo Luân sẽ phạt quý vị. Vì rõ ràng là chúng ta tu không có thật sự dụng tâm. Còn đã 25 lần rồi thì ít nhiều chúng ta hiểu. Cho nên sáng hôm nay là cái buổi tổng kết tạ pháp. Một tí nữa trong cái nội dung giảng của thầy là thầy sẽ trắc nghiệm, được không? Thế thì nói với một người Phật tử đến với đạo Phật, trong cái quá trình tu tập, điểm sơ cơ nhất đó là chúng ta tin đạo. Phải không Phật tử? Ta đến với đạo Phật bởi vì chúng ta tin đạo, đó là cái sơ cơ nhất. Cho nên vì tin, vì đến với đạo bằng cái sự tin đạo thôi, cho nên chúng ta đa phần là tới chùa để làm gì? Cúng vái cầu xin khấn nguyện, phải không? Khấn Phật cho cái này, khấn Phật cho cái kia, khấn được cái nọ, khấn được cái kia, cầu được cái nọ, cầu được cái kia, cầu được phải không? Thầy Đạo Dương không lên, phải không? Đó là sơ cơ khi chúng ta mới đến chùa, mới đến đạo. Niềm tin của chúng ta mới phát khởi cái sự tu tập ở cái chỗ tin. Cho nên cầu cũng thế, cái gì cũng cầu hết. Đem tới cho Phật một bó nhang, mấy chuối, mấy cây quýt, khoảng chừng mười mấy ngàn á, nhưng mà cúng sao cho con kiếm được 100 triệu. Thế là chúng chúng ta đến với đạo một cách rất là sơ khởi, bằng một cái sự đổi giá, nhưng đổi ít lấy nhiều. À quý vị, đổi ít lấy nhiều thì là cái gì đó? Tham tu, nhưng mà tham phải không? Quá tham đi cho nên phiền não. Thế nên đi chùa nhưng mà thấy phiền não, không có an lạc. Cho nên cái lộ trình sâu của quý Phật tử chấp nhận, chúng ta khi mới đến với đạo, chúng ta chỉ dừng ở cái niềm tin là chấp nhận. Cái niềm tin đó là cái cơ duyên để đưa chúng ta đến với đạo. Nhưng nếu đã là người Phật tử rồi, đã quy y với Phật, thì cái quan trọng nhất vẫn phải là cái Phật. Nhưng mà mình phải lên hè cho 200, cho 500. Cho nên nhiều khi chúng ta không hiểu, ủa sao con đi chùa mà con không có phước, bởi vì con vô tình, không hiểu biết, không làm những cái hành động. Cho nên là tạo ra một cái sự bất kính đối với tam bạc. Cho nên cúng mà thành ra không có phước. Còn bây giờ các Phật tử hiểu rồi, muốn cúng chùa có hai cách. Cúng để cho mọi người biết tên của mình, thì vô đưa cho thầy ghi phiếu công đức, có tên có tụ, phải không? Cũng là cúng, nhưng mình muốn chùa biết mình cúng thì mình vô mình ghi phiếu công đức. Còn nếu mình cúng âm thầm, chỉ có mình với chư Phật biết thôi, không cần ai biết hết, thì sao? Âm thầm bỏ vô thùng công đức. Mặc dù ông thầy trụ trì không thấy, nhưng ai thấy? Chư Phật thấy, Long Thiên Hộ Pháp thấy. Và cái gì? Cái lòng mình thấy. Cái đó gọi là cúng cao thượng nhất, đó gọi là cúng dường tối thắng nhất. Cúng nhưng không ai biết, gọi là cúng tối thượng nhất. Vô chùa, vô đạo tràng, lễ Phật cũng là công đức, nhưng dành ngồi ở trên thì công đức khác, phải không? Mà âm thầm nhường cho người khác ngồi, mình kiếm cái chỗ ở dưới mình ngồi cũng được, thì công đức khác. Có nhiều người đi chùa là không chịu ngồi dưới người khác, có không? Có không các Phật tử? Có. Có một bà cụ đi chùa, thầy không nói chùa nào, nhưng bà cụ này mô vật bà thầy: con hả? Con là không có lạy sau đích người ta, con là lạy sau đích mấy thầy thôi, chứ con không có lạy sau đích người ta. À, cho nên bà cụ vô là hễ mấy thầy ở đâu thì bà đằng sau lưng, còn ai ngồi trên bà là bà không chịu. Cũng là lạy Phật, phải không? Nhưng nếu bằng cái quan điểm phải lạy trên, lạy trước người khác, thì cái phước nó khác. Mà chúng ta lạy Phật bằng cái sự thành tâm, ở chỗ nào chúng ta cũng có thể hướng về thành kính lạy Phật, thì cái công đức nó mới khác. Bây giờ mình là Phật tử kỳ cựu rồi, trừ những vị có trách nhiệm. Còn mình là Phật tử kỳ cựu rồi, tu nhiều rồi, mình phát nguyện, mình tập cái hạnh nhẫn nhục, hạnh nhu hòa, hạnh nhún nhường. Thì nếu biết hôm nay có đạo tràng khác đi, nhường cho họ ngồi đi. Mình là Phật tử chùa Phúc Nguyên, mình sẵn sàng ngồi đi, thì nó được cái lợi ích là cái phước nó tăng lên. Mà được thêm cái lợi ích nữa là làm cho người ta quý mến chùa mình. Người ta về chùa mà người ta thấy Phật tử chùa Phúc Nghiêm nhường cho họ ngồi ở trên, mai mốt mình mở khóa tu họ có tới đi không?
Có. Mà làm vậy thì có lợi cho Tam Bảo nhà mình không? Mà làm vậy có phải rõ ràng là mình âm thầm giúp cho thầy Đạo Duân không? Mình chính là những hộ pháp đắc lực của thầy. Còn nếu mình hiểu mà Phật tử đạo tràng phát về, vô trong cái hội trường này, Phật tử chùa Phúc Nghiêm dành ngồi trên hết, cho người ta ngồi sau, thì họ tới họ tu một lần hay mấy lần? Làm tới họ nói thôi 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 chùa ông thầy Đạo Duân khỏi tới đi, tới mới bả dành chỗ ngồi. Thì vô tình mình làm hại cho thầy, vô tình mình làm hại cho chùa mình, mà mình không biết. Vì sao mình làm vậy? Bởi vì cái lòng của mình nó nhỏ nhoi quá đi, nó hẹp hòi quá đi. Cái tu của mình tu bao nhiêu kỳ rồi mà nó dậm chân tại chỗ chứ nó không bước lên. Đi tu là càng tu càng phải bước lên, càng bước lên, càng bước lên thì càng gần với Phật hơn. Mà càng gần với Phật hơn thì càng an lạc hơn. Phải không các Phật tử? Mình phải tập làm Bồ Tát, mình phải tập làm Phật, chứ không phải là Bồ Tát ngồi trên mình lại không. Mà mình phải tập làm Bồ Tát xong. Tất cả các Phật tử đến chùa đều là các Bồ Tát sống. Mà trong một cái đạo tràng mà toàn Bồ Tát ngồi với nhau không thì sướng không? Ngồi với Bồ Tát sướng hay ngồi với phàm phu sướng? Bồ Tát sướng. Bởi vì sao? Vì toàn những cái Bồ Tát không, chẳng ai dành chỗ với ai, mà chẳng ai nói xấu ai, mà chẳng ai đố kỵ ai, mà chẳng ai dòm ngó ai. Phải không? Nó sung sướng, tới cái chỗ này nó an lạc. Còn nếu đạo tràng mình nó không thật sự như vậy, mình tới chùa, tới đạo tràng, nhưng mình đem cái tâm phàm phu tục tử, tới để dành chỗ ngồi, tới để dành đồ ăn, tới để dành cái nọ, dành cái kia, tới để dành thầy khen. Nhiều người đi chùa mà thầy mà không khen, con đi 3 lần rồi đấy nha mà thầy không khen nha, còn đợi con ráng một lần thứ tư nữa mà không khen nữa là bỏ luôn á. Có không? Thầy trụ trì nha, con nói thật với thầy là đạo tràng ngày nào tu con cũng mua bông tới con cúng bao nhiêu tiền bông á, mà thầy không khen á nha, con cúng 3 lần này thôi, tới lần thứ tư mà không khen nữa là khỏi dẹp luôn á, khỏi cúng. Nếu chúng ta đến chùa mà bằng cái tâm nữa, bằng cái tâm như vậy thì đạo tràng không phải là cái chỗ an lạc. Hôm nay vì sao thầy nói như vậy? Bởi vì từ hôm nay trở đi lần thứ 25 rồi, bắt đầu năm sau là năm 26 trở đi, nếu mà thầy Thượng Tọa Minh Nguyên và thầy Đào Duân mà từ năm 2014 trở đi đó mà thầy tới đây đó mà giảng á, là thầy chỉ có la thôi chứ thầy không có khen. Được không? Hả? Còn mấy thầy là không dám la, nhưng thầy, mấy thầy sẽ mời thầy tới và thầy thay mặt mấy thầy, thầy la. La đến chừng nào quý vị tiến bộ hơn thì thôi. Vì sao? Vì quý vị 25 lần nó đã có căn bản rồi, cho nên thầy dám làm. Phải không? Và phải chấp nhận. Mỗi lần thầy về giảng thì thầy phải chỉ cái chưa được của các Phật tử. Để làm gì? Để các Phật tử phải nâng cấp lên, phải tiến bộ lên, để cho đạo tràng nó phải thật sự là một cái đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh. Quý vị đến đạo tràng, cái tu đầu tiên là phải tu từ trong đôi dép tu ra. Các Phật tử hiểu không? Tu từ trong đôi dép tu ra, nghĩa là người ta đến đằng trước, cái hành lang đằng trước, là đã thấy dép của các Phật tử đôi nào đôi nấy sắc trang nghiêm thẳng thừng. Mình đi vô đạo tràng, trước hết cái đôi dép mình phải để cho ngay ngắn cái đã. Cái dép mình nó ngay ngắn thì cái tâm mình nó mới ngay ngắn. Mình sửa cái đôi dép ngay ngắn, tức là mình sửa cái tâm ngay ngắn trước cái đã, rồi mình mới bước vô với Phật, với Bồ Tát. Thầy nói vậy quý Phật tử hiểu không? À, cho nên sắp cái đôi dép ngay ngắn không phải là cái chuyện đơn giản đâu, nó là cái tu. Và trong đạo tràng phải có những Phật tử âm thầm phát nguyện, con là người đi vô hội trường sau cùng. Để làm gì? Để coi ngoài hội trường dép nào chưa ngay ngắn, Phật tử nào lơ đỉnh chưa sắp dép ngay ngắn, con sẽ sắp ngay ngắn cho tất cả mọi người hết cái đã, rồi con mới bước vào sau. Phải có những Phật tử biết phát tâm làm những cái điều đó, thì chính cái người Phật tử đó là những bậc Bồ Tát sanh, những vị tu một cách âm thầm nhất, mặc dầu người đời không thấy nhưng Long Thiên Hộ Pháp thấy rõ cái tâm của người đó. Ngày đạo tràng tu phải có một vài Phật tử, 5-6 Phật tử phát tâm ai làm gì thì làm, con cứ cái cầu tiêu con làm gì. Là làm gì ở ngoài đó quý Phật tử biết không? Lau chùi quét dọn. Vì cái ngày tu đạo tràng Phật tử tới đông, cho nên cái toilet là nó lộn xộn nhất, quý vị hiểu không? À, cho nên mình âm thầm mình lau, mình chà, mình rửa, mình quét sạch sẽ để mọi người đi nó thoải mái. Cái công đức đó nó lớn lắm, nhưng nếu chúng ta không biết làm thì xem như chúng ta bỏ qua. Cái công đức của những người Phật tử dám phát tâm vì đại chúng, vì đạo tràng, làm những cái việc không ai muốn làm, thì cái con người đó mới thật sự là con người tu. Cái Phật tử đó mới là cái Phật tử mà một lòng một dạ vì thầy, vì đạo, vì chùa. Còn ai cũng dành vô cái chỗ này ngồi, nhưng mà đi ra ngoài toilet là nó hôi ỉnh ra ngoài á, thì chết. Phải không các Phật tử? À, Long Thiên Hộ Pháp tới thì cười mình rồi. Có cha mấy trăm con người mà nó không biết dọn cái toilet nó để như thế này đây, thì Long Thiên Hộ Pháp quở. Mà các Phật tử ở các đạo tràng khác họ về họ tu, họ nói trời ơi, cái gì mà dơ như thế này. Còn nếu mà có những con người âm thầm phát tâm đứng ra làm những chuyện đó, thì người ta về đây tu, người ta thấy ôi trời ơi, cái đạo tràng chùa Phúc Nghiêm, tôi nói chị nghe nhé, chị phải đến. Úi dồi ôi, cái hội trường nó chưa có gì hết, nhưng các Phật tử ở đó là người ta cái cầu tiêu, người ta lau dọn sạch sẽ tuyệt vời, chị phải về. Thế là càng ngày nhiều người càng về với chùa chúng ta. Mà rõ ràng mình làm một cái chuyện nó âm thầm thôi, nhưng nó đem tới một cái lợi ích cho chùa rất là lớn, nhưng chúng ta không biết. Thầy kể một cái chuyện ở trong triều đình. Triều đình đó, nhà vua tu tập và các quan đại thần, các quan lớn quan nhỏ trong triều ai cũng tu theo đạo Phật. Và hằng kỳ thì trong cung đình nhà vua đều tổ chức tu bát quan trai, và các quan cũng tu, rồi có nhiều quan trong triều cũng đi về các đạo tràng để tu bát quan trai. Ở đây thì chắc là ở đạo tràng mình đây có tu bác quan trai chưa? Chưa. Chắc là thầy, quý thầy mới từ từ. Trước nhất là tổ chức cho các Phật tử tu một ngày niệm Phật trước cái đã. Rồi sau này có điều kiện mấy thầy mới tổ chức bác quan trai. Vì bác quan trai tu nó khó hơn. Nó phải giữ 8 giới trong một ngày. Thì một hôm đó nhà vua ăn cơm, thì quan hầu thị vệ của vua mới lo bữa cơm cho vua ăn. Thì dọn chén dọn bát, vua thì ăn nó nhiều chén nhiều bát phải không? À, cái to cái nhỏ cái lớn cái bé đủ thứ. Thì ông quan hầu cận đó bất cẩn làm rớt một cái chén, rớt xuống đất bể toang. Nhưng cái chén của vua ăn thì cái chén làm bằng gì? Bằng ngọc. Cho nên bể cái chén ngọc rất là quý. Cho nên vua mới ra lệnh sao? Chém đầu. Chém đầu cái ông quan thị vệ. Thì một vị quan đại thần ở trong triều là một Phật tử rất là thuần thành, mới thưa với nhà vua: muôn tâu thánh thượng, không nên chém đầu. Vì con tu theo Phật, con tu bát quan trai hằng kỳ, cho nên con có được cái phép là có thể làm cho cái chén ngọc nó lành lặn lại. Cho nên vua không nên chém đầu, tha tội cho họ. Con sẽ làm phép cho cái chén ngọc đó nó lành. Thế là vua chấp nhận. Chấp nhận thì ngày đó mới quan mới lên để làm phép cho cái chén ngọc nó bể, nên bể ra nó lành lại. Thì quan mới bảo là dọn hết tất cả các cái chén ngọc mà vua hàng ngày dùng đó chưa có bể đó, dọn ra hết đặt trên bàn. Và kể các cái chén ngọc mà đã bể rồi đó cũng đặt lên trên bàn để cho ông quan làm phép cho cái chén ngọc đó nó lành lại. Thế nhà vua và tất cả các quan ngồi xem ông quan đại thần đó làm phép. Thì ông quan đại thần mới ra đứng trước cái bàn, cái bàn để cả cái bộ chén của vua. Ông mới đặt chú, đặt chú đại bi niệm Phật xong một cái thì ông mới cầm cả cái bàn úp cái bàn về đó, úp lại một cái, úp một cái thì toàn bộ chén ở trên bàn nó rớt xuống dưới đất và nó bể tanh banh hết, không còn một cái chén nào còn nguyên. Úp xong một cái ông quỳ xuống nói: muôn tâu thánh thượng, con đã làm phép xong, xin thánh thượng hãy chặt đầu con đi, bởi vì vạn pháp là vô thường, không có cái chén nào mà xài hoài không có bể được, không có hư được. Mà cứ một cái chén ngọc của vua mà bể thì một người rớt đầu, thì thôi thà là để cho một mình cái đầu của con nó rớt thôi. Còn chén dù có bằng ngọc, dù có bằng vàng, dù có bằng cái gì đi nữa, đến lúc nó cũng phải hư. Mà cứ hễ một cái chén bể thì một cái đầu rơi, thôi cho một đầu con rơi thôi. Vua hãy chém đầu. Thế nhà vua có chém đầu không? Nhà vua bừng tỉnh ngộ. Thật sự vạn pháp nó là vô thường. Cho nên mình hiểu được cái điều đó. Con mình cháu mình ở nhà nó làm bể cái ly, mình không có vãn nó một tắc tài, nhưng mà mình kêu nó mình dạy con cẩn thận thì cái này xài lâu hơn, đỡ tốn tiền của ông bà cha mẹ hơn, mà con đỡ mất phước. Chứ còn không mà mình không hiểu được cái vô thường đó, mình không đi chùa, mình không hiểu mà mình đem mình lôi nó ra mình tán mấy tắc tài. Còn mình đi chùa mình hiểu được vạn vật là vô thường, cho nên cha mẹ chết là cái chuyện đương nhiên phải không? Không ai sống đời được. Cho nên nhà có đám tang mình không có lăn ra, mình khóc, mình la, mình la, mình hét, mình kêu, mình gào, mà mình hiểu được đó là vô thường. Cho nên mình lo mình niệm Phật, mình lo mình cầu nguyện, thay vì cái tiền đi mướn người khóc mướn đó, mình đem mình đi bố thí, mình đem mình đi cúng dường, mình hồi hướng công đức cho cha mẹ. Mình khuyên hóa anh chị em thân thuộc trong gia đình, đừng khóc, đừng kêu, đừng la, đừng gào, mà biến cái tình thương thành cái tiếng niệm Phật. Thầy ở đây, thầy đi vài cái đám tang, nhiều nhà người ta không có hiểu đạo, người ta khóc, người ta la, người ta hét chưa đủ, người ta bỏ tiền mướn người tới la dùm nữa, hét dùm nữa. Nhưng nếu hiểu đạo thì chúng ta không nên làm như vậy. Vì người già rồi thì phải mất, người có bệnh thì phải mất, sanh lão bệnh tử là chuyện đương nhiên. Chúng ta đối mặt với nó và chúng ta lo làm công đức. Chúng ta không kêu gào, vì kêu gào là một sự níu kéo. Thì cái người mất làm sao người ta giải thoát được? Mình kêu, mình hét, mình la, ông ơi, bà ơi, chị đi đâu rồi, khóc rồi, la rồi, gào rồi, thét, rõ ràng là mình níu kéo họ lại. Không có lợi ích cho người thân, không có lợi ích cho người mất. Cho nên hiểu đạo thì nó an lạc, nó lợi ích. Gia đình Phật tử nào hiểu đạo thì mời thầy tới làm đám một cách nhẹ nhàng, thanh thoát, không tốn kém mà có ích lợi. Còn gia đình không hiếu đạo thì mời thầy thấm, mời thầy phù thủy tới cúng lung tung lang tang, tìm mắt tật mang, không có một cái lợi ích nào. Thầy phù thủy tới thì họ phải vẽ vời để cho mình sợ, trùng tang liên tán, rồi họ bày ra cúng cái nọ, bày ra cúng cái kia để chi? Vì họ sống bằng cái đó. Không có cúng cái đó thì sao họ sống? Lấy gì họ nuôi vợ nuôi con? Cho nên cái lợi ích của việc tu, cái lợi ích của ngôi chùa, nó đem đến không phải cho cá nhân mình, mà nó cho cả làng, cả xã, cả cái xã hội. Nó tiến bộ lên. Những cái tập tục bỏ đi. Không biết ở chùa về đây, làng xã của các Phật tử ở đây thì không biết sao, chứ trên chỗ chùa thầy thì hễ có một nhà chết thì cả làng kéo tới ăn 3 ngày luôn, ăn mạc người ta luôn. Có không? Người ta có người mất là mình tới mình chia sẻ cái đau thương cho họ, giúp đỡ họ, chứ còn tới mình còn chén tạc chén thù, ăn uống đánh bạc, rồi rượu chè, rồi hút sách đó, còn làm rộn cho người ta thêm. Nhưng mà cứ nghĩ đám phải vậy mới là đám, mới là vui. Thật sự người chết không có một cái an lạc nào, không có một cái lợi ích nào hết. Cắt cổ mổ họng cúng cho người chết, bao nhiêu tội họ mang, còn mình ăn sướng cái lô mì. Phải không các Phật tử? Nếu bây giờ thầy hỏi các Phật tử, giờ dỗ cha dỗ mẹ mà bưng con gà lên thắp hương cúng, xong ông bà hiện về ăn sạch bách, còn cái xương không ai dám cúng không? Hả? Có không? Bây giờ mình dỗ cha dỗ mẹ, mình cúng con gà lên thắp tuần hương xong rồi bưng xuống, là bưng cái xương xuống hay bưng y gà xuống? Hả? Vậy ông bà mình có ăn không? Không, mà cúng kêu mang tiếng là cúng cho ông bà, cho nên phải cắt cái cổ. Mình ăn chứ ông bà nào mà ăn? Phải không? Không, thử mấy vị thử mấy vị chết coi, rồi con nó cúng mấy vị có về ăn được không? Không có ăn được. Cúng cô hồn thầy Minh Nguyên phải ngồi đọc chú mở yết hầu ra cái nó mới ăn được, chứ không mở yết hầu ai mà ăn. Mà mình thì cứ gà vịt cắt cố mổ bụng đem lên rồi bưng xuống ăn, ăn đã thôi, nhưng mà nó cúng cha cúng mẹ, rồi tội lỗi ông bà cha mẹ mang. Còn mình kêu làng, kêu xóm, kêu anh em bè bạn tới ăn sướng cái miệng. Cho Cho nên người Phật tử thì không làm vậy được. Bởi vì mình làm như vậy là không có lợi ích cho người thân của mình. Mà người âm không siêu thì người dương có thạnh không? Không có thể thạnh được. Trong làng, trong xã mà có cái chùa mà các Phật tử hằng ngày tới tụng kinh, tụng kệ, cầu nguyện, đạo tràng, niệm chú, tụng kinh, âm linh, cô hồn, những người chết khuất mặt khuất mày ở cái vùng này họ có siêu thoát không? Có không các Phật tử? Họ siêu thoát thì cái vùng này có mạnh lên không? Nhà mình cũng vậy. Lợi ích của cái chùa nó ở chỗ đó. Nếu chúng ta biết đạo tràng tu mấy trăm con người niệm Phật, bao nhiêu khi quý vị ngồi đây tu, không phải chỉ là mình tu không đâu, những vị khuất mặt khuất mày thần linh họ cũng về họ tu chung với mình ở đây. Họ ngồi một bên mình đó nhưng mà mình thấy thôi, nhưng họ cùng tu với mình cho nên họ được an lạc, họ được giải thoát. Mà người âm nó giải thoát rồi thì cái dương ở cái vùng này nó mới vượng lên được, nó mới phát triển được. Gia đình cũng vậy, cứ trong bà cha mẹ mình sắp được giải thoát rồi mình cắt cổ một cái rồi phải kéo dài thời hạn ra. Nên cái chuyện mình làm mà vô tình hại cho người thân, nhưng vì mình không hiểu đạo cho nên mình làm. Ai làm sao mình làm vậy, ai làm bậy mình làm theo, mình không hiểu. Cho nên đã đi tu đạo tràng rồi, đã hiểu rồi thì dỗ cha dỗ mẹ cứ dỗ chay. Còn bà con xóm giềng chưa độ được họ, họ còn thích ăn mặn thì cứ nấu mặn ở dưới đại họ ăn, không có đem lên cúng. Quý Phật tử hiểu không? Đừng cái gì danh nghĩa cúng cha cúng mẹ mà mình đi cắt cổ mộ họng. Còn người thân của mình chưa độ họ ăn chay được, họ cần ăn mặn thì mình đi ra chợ mua về nấu ít món gì đó đãi cho họ ăn. Đó mới đúng là người Phật tử cúng cha cúng mẹ cúng ông cúng bà. Mà không phải cúng không, ngày đó mình tụng kinh Di Đà, mình gia đình mình tụng được thì mình tự tụng, tụng được thì mình mời thầy mời ban nghi lễ về trợ duyên với mình, tụng một biến kinh cầu nguyện cho ông bà cha mẹ. Còn cúng trên bàn thờ là cứ cúng chay, còn đãi ở dưới bắt đắc dĩ phải đãi mặn thì đi ra chợ mua về nấu đãi cho họ. Đó là trả cái nợ đời. Cuộc sống nó là vay trả vả vay, cho nên mình chưa thoát ra được thì mình phải nhân tập, phải cố gắng, phải thay đổi. Quý Phật tử phải làm như vậy thì cái tu chúng ta hiểu đạo, chúng ta làm như vậy nó mới an lạc. Con người của chúng ta Phật dạy, bây giờ quý Phật tử đi tu mấy năm rồi, ở đạo tràng chùa Phúc Nghiêm thầy về giảng đầu tiên cho đến nay là cũng chắc 3 năm rồi. 3 năm chưa các Phật tử? 3 năm rồi phải không? Đấy. Vậy trong 3 năm rồi mình kiểm điểm lại trong cái chuyện tu tập của mình, trong cái chuyện mình đến với đạo, mình đã tiến bộ chưa? Mình đã hiểu đạo rõ ràng chưa? Mình có bước thêm đi được một bước nào hay không? Phải hôm nay cái ngày tạ pháp, mình phải kiểm tra lại, kiểm điểm lại để mình phát nguyện. Hôm nay tạ pháp là trong một năm qua con tu tập bao nhiêu kỳ, bao nhiêu công đức, con hồi hướng công đức này hết cho ông bà cha mẹ quá cố, cho người thân, cho con cái, cho con cháu còn của con, cho bản thân con, rồi con phải phát nguyện năm sau con như thế nào. Trong cái lễ tạ pháp hôm nay là các Phật tử phải phát nguyện trong năm 2014 con phát nguyện con sẽ tu như thế như thế như thế. Hôm nay nghe thầy giảng con phát nguyện con sẽ là người chuyên môn đi sắp dép sắp dài cho đạo tràng. Hôm nay con nghe thầy giảng rồi, hôm nay con phát nguyện Trong suốt năm 2014, con sẽ là người chuyên môn quét toilet cầu tiêu cho đạo tràng trong suốt một cái năm tới. Hay là phát nguyện con quét 6 tháng, hay là phát nguyện con quét 3 tháng. Mình phải là như vậy. Tu là phải phát nguyện. Phát nguyện làm cái này, phát nguyện làm cái kia. Và vì khi phát cái nguyện, có nguyện cho nên có lực. Vì mình phát nguyện ra thì mình phải cố gắng mình hoàn thành. Mà vì mình cố gắng hoàn thành cho nên nó có cái lực, có cái sức để cho chúng ta làm. Mà nhờ như thế cho nên công đức nó lớn đi. Mà hễ công đức càng nhiều thì mọi thứ nó khác. Cái người mà có phước báo nhiều thì mọi thứ nó sẽ khác. Trong cái tu các Phật tử phải hiểu như thế. Còn đối với chúng ta là người phàm phu, chưa phải là Phật, chưa phải là Bồ Tát, trong kinh dạy rất rõ, người nào cũng dạy. Các Phật tử ngồi ở đây, thầy nói kiểm điểm lại, chúng ta người nào cũng có 5 cái tham ở trong người tồn tại thường trực, không có cái này thì có cái kia. Thứ nhất là gì? Tham tiền. Có không? Ai ở đây không tham tiền đâu, giơ tay lên này coi. Ai cũng phải tham tiền, không tham nhiều thì tham tham ít, phải không? À, đã là con người rồi, Phật dạy rồi, tiền không có ai mà nói không tham tiền hết trơn. Nhưng phải làm sao chúng ta là những con người sử dụng đồng tiền, chứ chúng ta đừng có trở thành những con người nô lệ của đồng tiền thì khổ, phải không các Phật tử? Mình là người sử dụng đồng tiền thì mình an lạc, còn mình là người nô lệ của đồng tiền thì mình đau khổ, phải không các Phật tử? Thầy thấy rõ ràng có một cái gia đình mà chính thầy thấy, chính thầy biết, mà chính thầy nhìn nhận được tiền nhiều vô cùng, giàu lắm, nhưng không dám ăn, không dám xài, không dám mặc, không dám có bao nhiêu tiền, chỉ làm gì biết không? Cất. Còn lấy ra mà xài cho mình đó, còn không dám xài, chứ đừng nói là bố thí cũng nhiều. Bả là ăn muối thôi. Tiền vậy đó mà, nếu mà mua con cá hay mua cục thịt về ăn là bà không dám mua. Bà tiếc. Bà chỉ có ăn muối thôi. Còn con của bà đó là làm mía thôi, mà đứa nào bệnh là đứa đó chết, chứ không có cứu được. Vì làm thôi chứ không có ăn. Cho nên làm tới kịp sức rồi chết thôi, còn không biết kiếm một đống tiền, không biết về để làm gì. Nhưng rõ ràng nó có, không biết có Phật tử có gặp người đó không, chứ thầy thì thấy rồi đó. Họ không dám xài. Bây giờ người không tham tiền thì tham gì các Phật tử? Hả? Có người không tham tiền thì tham gì? Tham sắc. Có không? À. Người nam thì thích sắc đẹp người nữ, người nữ thì thích sắc đẹp người nam, cái gì đẹp thì thích, phải không? À. Cho nên nó mới thành ra cái chuyện ở trong cuộc đời, nhiều người vợ to rồi vợ bé, vợ bé rồi vợ cả, rồi cả rồi vợ nhí, rồi lung tung lang tang hết cả. Bởi vì sao? Cũng là một cái tham, tham sắc. Bây giờ tiền cũng tham, sắc cũng tham, nhưng tham gì các Phật tử? Hả? Thầy kiểm tra đó, thầy đang kiểm tra các Phật tử đó. Không tham tiền, không tham sắc thì tham gì? Tham danh. Phải không? À, đi chùa có tham danh không? Có không? Đi chùa các Phật tử có ai đi chùa có tham danh không? Có không? Nói thiệt cho thầy nghe đi, có không? Không hả? Có đây. Nếu con bạch thầy nha, con đi chùa nha, mà con không được quỳ ở gần trước cầm micro mà tắt bạch ra con bỏ chùa luôn. Cái đó có tham danh không? Hả? Con đi chùa mà con không làm chúng trưởng đố mà con đi. Có không? Con nói thật thầy, ngày nay là con cúng 3 triệu đó, mà thầy mà không tuyên bố đó là không có được với con đó. Cái đó là tham gì đó các Phật tử? Tham danh. Cúng là người ta phải biết. Đi chùa là phải đi trên, ngồi trên. Tụng kinh phải ngồi trên à, tụng kinh là phải làm chủ lễ. Đi đâu với thầy là phải quay phim, mà phải thấy hình con đó. Mà bữa nào mà đi quay phim mà ra là không có con, bữa sau còn khỏi đi tu luôn á. Con tu để cho nó vô phim mà không có vô phim. Còn hôm nay tới đạo tràng tu không phải là đi tu với Phật đâu, tu đi vô cái video đó. Mà về mà không có có hình con trên đó thì lần sau con không đi nữa. Đó gọi là tham danh. Bây giờ tài cũng không, sắc cũng không, danh cũng không, thì tham gì? Tham ăn. Không, có phải không? À, có người tham ăn, ăn mấy ăn cũng vừa. Mấy em bé nhỏ này có tham ăn không? Hả? Có. Tham ăn kẹo, răng súng hết nhưng vẫn cứ ăn kẹo. Bây giờ có người ăn, ăn nghĩa là vợ nấu cho mình cái món đó không chịu ăn, nghĩ món khác, suốt ngày nghĩ cao lương mỹ vị, ăn hết loại nọ tới loại kia, khổ vợ khổ con nhưng vẫn cứ đòi ăn. Đấy, có nhiều ông là còn nghĩ món nào nhậu ngon nữa à, món nào hợp với uống rượu nữa, đủ thứ. Bây giờ ăn cũng không tham thì tham gì? Tham ngủ. Mấy cháu là tham ngủ có không à, 7 giờ đi học rồi mà 7 rưỡi vẫn còn ngủ, kêu vậy là khóc nó không chịu. Có nhiều người tới nghe thầy nói pháp, mọi người nghe chăm chú chứ còn mình là ngồi cái, kiếm cái cột dựa vô cái trong kinh Phật dạy có người hễ tụng kinh là ngủ, mà đọc kinh là không thuộc, có không? Thầy thấy rồi đấy. Chùa thầy có một cái bác á, bây giờ thầy không nói tên chi, nhưng ông đi chùa là đến nay nó cũng phải là 50 năm rồi, 50 mấy năm rồi. Mà ông á là có mấy người con, mấy người con trai đi tu, có mấy người con gái là đi tu làm trụ trì chùa của Hòa Thượng Thanh Từ, lớn lắm chứ không phải là nhỏ đâu. Con gái ông đi tu mà làm tới trụ trì chùa của Hòa Thượng Thanh Từ là không phải bình thường đâu. Nhưng ông là không có cái kinh nào mà ông thuộc hết trơn, mà ông đi chùa xuyên lắm, mấy chục năm rồi, nhưng mà nói chuyện kiếm hiệp là ông kể vanh vách. Kể chuyện kiếm hiệp á là nhân vật nào tên gì rồi là ông thuộc lâu lâu. Chuyện tàu, chuyện phim, chuyện gì là ông nói vanh vách. Nhưng mà kinh là một chữ ông cũng thuộc. Hồi xưa mà thầy còn làm điệu để chó cái nè, mà thầy mà đứng tụng kinh mà thầy đứng đối với ổng á, đứng nhìn mà đối qua ổng này là một cặp là thầy cười. Vì sao? Vì ổng không có thuộc kinh. cho nên mình tụng là ma thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà na ni thì ổng kêu ông sợ đứng không nó kỳ, cho nên ông cũng nhờ mở như ra, mà hễ mình ngậm thì ông mở, mình mở ông ngậm, nó không có nhịp nhàng. Mà thầy thì còn nhỏ như mấy chú đây, hồi thầy đi tu còn nhỏ nhỏ như mấy chú này, cho nên thầy dòm ông chập là thầy cười phì đây nè. Tại mình ngậm miệng thì ông ngã miệng, mà ngậm miệng mà nếu mà ông đứng im thì ông thấy nó kỳ, cho nên ông cũng nhép theo. Nhưng mà dứt khoát là không biết cái nghiệp trong kinh Địa Tạng Phật dạy rất là rõ, phải không? Quý vị tụng kinh Địa Tạng đấy, những người đó là người ta bị cái nghiệp chướng, những kiếp trước người ta hủy ban Phật pháp, cho nên bây giờ ổng mà không thông minh đâu, chuyện kiếm hiệp ổng nhớ hết trơn á. Mà con ổng bao nhiêu người đi tu mà làm lớn vậy, làm sao ổng đâu phải người cụ lắm. Nhưng ổng thuộc kinh, ổng đi chùa xiên lắm, mấy chục năm rồi, nhưng không có thuộc kinh. Nhưng mà cái gì cũng nhớ, nhưng mà đụng tới kinh là một chữ ông cũng không nhớ. Nhưng ngược lại, quý vị mà hôm nào mà vào Đà Lạt đó, thầy chỉ đi gặp cái sư cô đó, nhưng mà ít năm nữa mà vào sợ là không gặp, vì cô năm nay cô sư cô cũng già rồi, 80 mấy tuổi rồi. Sư cô đó là thầy biết sư cô đã từ khi sư cô chưa đi tu, còn là cái bà bán ở trên chợ, thầy biết. Rồi sau là sư cô đi tu, là một chữ nhất một sư cô cũng có biết, vì bà già mới đi bán ở trên chợ thôi, bà đâu có đi học đâu. Nhưng mà bà đi chùa siêng lắm, ngày nào bà cũng đi chùa. Sáng 4 giờ sáng mấy thầy công phu sáng là bà đã tới rồi, bà ngồi dưới bà nghe. Nghe cho nên kinh Lăng Nghiêm là bà thuộc lầu lầu, nhưng bà không biết chữ. Kinh Địa Tạng là bà thuộc lầu lầu, ở trên đọc cái gì chứ bà đọc cái nấy, bà nghe biết là nhập tâm. Kinh Pháp Hoa, quý vị biết Kinh Pháp Hoa không? Hả? Kinh Pháp Hoa nó dài vậy nè, mà mấy thầy trên đọc lại với bà đọc. Mà bây giờ là sư cô đi tu đấy, nhưng không có biết chữ đâu. Nếu mà mở chữ ra để đọc là không biết. Nhưng mà kinh là thuộc lòng ấy, nghe không thôi mà nó thuộc. Nhưng bây giờ mấy cháu nhỏ đây mà nghe đọc chú Đại Bi miết nó cũng thuộc. Ở nhà nó mở mấy cái người ta hát cái gì đó, phải không? Hát cái gì nên mà nó cũng thuộc, nghe miết nó thuộc, thì kinh nghe miết nó cũng thuộc. Các cái điệu nhảy gì mà của Hàn Quốc đó mà nổi tiếng đó, hả? Cái gì? Gangnam Style hả? À, Gangnam Style đó. Cái anh Phật tử mà hay đi với thầy đó, anh có đứa cháu ngoại, nó 4 tuổi thôi, mà hôm sinh nhật thầy nó tới, là nó thò tay nó bật cái máy vi tính lên Gangnam Style, xong là nó nhảy ý, người ta hát cái gì nó hát nấy, nó thuộc lòng, nó làm được hết. Thế là trong kinh Phật dạy, cái đó là cái bản chất của chúng ta. Thì tu chúng ta phải làm gì? Phải gọt rửa cái đó. Mà hãy gọt rửa cái đó, xả bỏ cái đó thì an lạc. Mình đến chùa, mình nếu mình vì danh vì vọng mình đến chùa thì nó phiền não. Thì giờ mình bỏ cái đó đi thì mình tới chùa nó có an. Giờ thầy nói các Phật tử nghe, ngồi trong đạo tràng này tất cả quý Phật tử ai cũng có ba người bạn. Người bạn thứ nhất, nếu ngày nào mà các Phật tử không gặp họ là không chịu nổi, nhớ thôi là nhớ, nhớ đáo, nhớ để nhớ tìm mọi cách tìm cho được, tìm cho ra, gặp cho được cái người bạn đó. Người bạn thứ hai là lâu lâu gặp cũng được, nhưng hễ không gặp thì nhớ, thì tìm, nhưng không cần phải đi tìm hàng ngày. Nhưng 5-3 ngày, 2-3 bữa ít hôm là phải đi tìm. Nhưng còn một người bạn thứ ba nữa là hễ ai nhắc thì mình mới đi tìm, mà hễ không nhắc thì thôi, mình chẳng nghĩ đi. Mà trong đạo tràng đây, tất cả các Phật tử ai cũng có 3 người bạn đã hết trơn. Bây giờ người bạn thứ nhất là gì? Người bạn thứ nhất là gì? Nhưng cái người bạn thứ nhất đó, nếu mà các Phật tử ngày nào cũng đi tìm họ, nhưng cái khi mà các Phật tử gặp hoạn nạn thì họ chẳng thèm dòm tới mình, họ chẳng thèm đếm xỉa tới mình, họ chẳng thèm dòm ngó tới mình. Người bạn thứ hai mà nếu mình gặp hoạn nạn thì họ tới, họ nói ít lời ít câu, thăm chi xíu ngày 2 ngày rồi họ cũng đi. Còn cái người bạn thứ ba đó, mà ai nhắc mình mới đi tìm họ, không nhắc mình thì mình chẳng nhớ đi. Nhưng khi mình gặp hoạn nạn thì người thứ ba đó tìm cách chạy đôn chạy đáo, chỗ nọ chỗ kia giúp đỡ mình bằng mọi cách để cho mình thoát ra khỏi cái hoạn nạn. Mà các Phật tử ngồi trong đạo tràng này ai cũng có 3 người bạn đã hết hết. Và thử ai biết rồi nói cho thầy nghe xem. Ai cũng có. Giờ thầy chỉ nha, chỉ các Phật tử xem thầy có không nha. Người bạn thứ nhất là gì? Là tiền. Phải không? Ngày nào cũng có tiền thì sao? Mình chịu không nổi, mình phải đi tìm, mình phải đi kiếm cho gặp, phải không? Nhưng khi mình chết rồi thì sao? Hả? Tiền cũng lạnh như tiền. Khi mình nhắm mắt xuôi tay thì tiền cũng lạnh như tiền. Có đem đi được không? Có thân cận mình được không? Có gắn bó mình không? Người bạn thứ hai là gì? Hả? Là vợ, là chồng, là con, là cái, là dâu, là rể, phải không? Hả? À, cháu mà đi ngày với thầy đi tu là tới 5 giờ phải lo về chứ không thôi sao? Về nựng cháu, phải không? Đó là cái tình thân. Nhưng khi mình chết thì sao? Hả? Khóc la gào thét rồi ra mộ, dập xuống đá xong ai nấy đi về nhà, có ai ở miết ngoài mộ với mình không? Hả? Có đứa con nào nó làm cái trò nó ở miết ngoài mộ với mình không? Nên có cái chuyện cười, bà vợ ông chồng chết, bà xõa tóc xõa tay ra, bà khóc, bà khóc: ông ơi, ông ơi, sao ông chết mà ông bỏ tôi thế này, ông ơi, ông đưa tôi đi với ông ơi là ông ơi, sao mà ông bỏ tôi thế này, ông ơi, tôi chỉ có chết thôi, tôi đi theo ông thôi, ông ơi, cho tôi đi với ông ơi. Và xõa tóc xõa tay và lắc, cái tóc nó dài đó, nó mắc vô này cái quan tài, nó có cái con ngựa đó, con ngựa người ta để cái quan tài lên, nó mắc cái tóc vô đó, nó giật lại cái bà, giật lên cái, nó giật lại cái bà, nó không, tôi không đi đâu ông ơi, tôi nói vậy thôi chứ đâu, đừng ông ơi, ông đừng có, để tôi còn ở đây. Cho nên họ khóc họ la vậy chứ thiệt, mà biết xuống đây nằm ra không chịu. Vì họ biết chắc chắn là khóc vậy thôi, chứ không có đi. Chứ còn mà đi thiệt cái không chịu đâu. Cái tình nó như thế. Tới bây giờ mà họ khóc họ thương gì chơi ra, mở cửa mã xong rồi thôi hết. Có ai mà tới đó với mình nữa đâu. Một mình nằm ở ngoài đó thôi. Đó là người bạn thứ hai. Người bạn thứ ba là gì? Là đi chùa, đi tu một ngày an lạc, phải không? Đi tụng kinh, đi niệm Phật, đi làm từ thiện, đi bố thí, đi phóng sanh, đi làm việc phước, nhắc mời gọi năn nỉ mình mới đi, phải không? Đâu ai chủ động, hiếm, hiếm người. Còn nhắc còn hẹn, chưa đâu, còn cháu nội nó còn nhỏ quá thầy, phải cho nó lớn cái đã rồi xong lớn cái nó đẻ thứ hai ẩm tiếp. Nhưng khi chúng ta chết thì cái gì cứu chúng ta? Hả? Cái công đức đi chùa, công đức tụng kinh, công đức niệm Phật, công đức sám hối, công đức ngồi thiền, công đức ăn chay, công đức bố thí, công đức làm thiện đó mới cứu chúng ta được. Cho nên tất cả các Phật tử ai cũng có ba người bạn đó hết. Xem các Phật tử sống với bạn nào. Chúng ta đi chùa tu tập, chúng ta xem chúng ta chọn cái bạn nào để chúng ta sống. Chúng ta bằng cái sự hiểu biết, bằng cái sự tu tập của mình chọn cái người bạn để mình sống, mình chọn cái người bạn để mình tu. Đó là cái điểm thứ hai thầy nhắc các Phật tử, để quý vị hiểu, nâng cấp cái việc tu tập của mình. Cái thứ ba thầy chỉ ra để quý vị nhìn thấy, các Phật tử là Phật tử theo đạo Phật, nhưng nếu mình có bạn chồng xóm láng giềng, cái thôn bên, xã bên mà người ta theo đạo Công giáo, thì quý vị xem, nhìn họ xem và nhìn mình xem. Nhà mà theo đạo Công giáo thì ngồi vô ăn cơm, ông bà cha mẹ từ lớn tới bé làm gì? Làm gì các Phật tử trước khi ăn cơm? Hả? Làm nhanh cha và con và thánh và thần, amen. Cảm ơn Thượng Đế cho chúng con có bữa cơm ăn. Có không? Hả? Còn nhà theo đạo Phật mình ngồi ăn cơm mình có cảm ơn Phật không? Không. Tôi ăn mắc mớ gì cảm ơn ông chị. Có không? Có Phật tử. Mình người Phật tử, nhưng mình trước khi ăn cơm, bản thân mình, gia đình mình, con cái mình, mình có chỉ nên niệm Phật, cúng Phật rồi để ăn không? Không hề. Và không ai có cái khái niệm đó, mà chẳng ai biết làm cái chuyện đó. Nhưng đạo Chúa không bao giờ người ta bỏ. Cho nên mình phải học họ cái hay của người ta, chúng ta phải biết học để chúng ta tiến bộ lên. Thầy chỉ để quý Phật, vì Phật tử nhìn thấy rõ ràng. Cho nên mình phải chỉ cho con cái, cháu chắc mình trước khi ăn cơm, con khoan mời ông bà cha mẹ nữa nè, con chắp tay A Di Đà Phật cái đó, một tiếng A Di Đà Phật thôi là đã gieo vô trong người nó một cái phước đức rồi. Cái đó mình cho nó còn hơn mình cho tiền cho của. Nhờ cái phước đức đó nó học giỏi, nó lớn lên nó tìm được công ăn việc làm, nhờ cái phước đức đó nó lớn lên nó làm quan. Nhưng người theo đạo Phật mình không có hiểu và không có làm Còn các Phật tử trước khi ăn cơm mà mình biết cúng Phật rồi mình mới ăn thì cái phước nó lớn lắm, không bao giờ mình nghèo được. Vì mình cúng Phật rồi mình ăn thì không bao giờ mình nghèo. Đơn chén cơm trắng, niệm Phật, cúng Phật xong, không cúng gì hết, cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật, Mô Di Đà Phật, Mô Di Đà Phật 3 tiếng, rồi ăn 3 miếng cơm không. Miếng đầu tiên ăn nguyện bỏ các điều ác, nguyện thứ hai nguyện làm các việc lành, thứ ba thệ độ tất cả chúng sinh, xong rồi bắt đầu gấp đồ ăn ăn. 3 miếng cơm đầu tiên là mình ăn không. Còn mình không cần cúng gì hết, chắp tay cúng dường Phật, cúng dường Pháp, cúng dường Tăng, cúng dường Tam Bảo, Phật Pháp Tăng, xong rồi nguyện bỏ các điều ác, nguyện làm các việc lành, thệ độ tất cả chúng sinh, xong mình ăn cơm. Mình chỉ cho con cái trong gia đình mình làm. Cái phước nó đến từ những cái việc rất là nhỏ trong cuộc sống, trong gia đình. Nhưng chúng ta không hiểu, chúng ta cứ nghĩ tu là phải cái gì đó to lắm, phải ôm một cái mỏ thiệt bự, ôm một cái chuông thiệt to đánh này mới gọi là tu. Nó không phải. Tu theo đạo Phật là những cái chuyện nó rất là nhỏ từ trong gia đình. Một cái nữa thầy chỉ cho các Phật tử nhìn thấy, người theo đạo Chúa tối trước khi đi ngủ là nhảy lên giường ngủ hay làm gì? Không có, cả gia đình phải cầu kinh. Ông bà cha mẹ con cái phải ngồi vô cầu kinh xong rồi mới đi ngủ, phải không? Hay. Còn đạo Phật mình tối đi ngủ mà nay nhảy lên giường ngủ, phải không? Cho nên mình phải biết dạy con mình, cháu mình. Tới giờ đi ngủ rồi đấy, con chạy lên bằng Phật, lại Phật ba lại rồi xuống ngủ, thì nó sẽ được an lạc, nó sẽ được phước, nó lớn lên, nó sẽ phát triển. Nhưng chúng ta không hề để ý tới cái chuyện này. Người Phật tử mình theo đạo Phật dỡ cái chỗ đó. Thầy nói các Phật tử nghe, dỡ theo cái hai đâu. Mà cái đó là cái dở của mình, các Phật tử có công nhận không? Cho nên biết mình dở là phải sửa, biết người ta hay là phải học. Đừng có chê mình không có được nói đạo của họ là nó dở hết đâu. Có những cái họ không bằng mình về giáo lý thì họ không thể bằng mình được. Vì cái giáo lý của Đức Chúa để lại là cái giáo lý nó không có hoàn hảo, không có bằng cái giáo lý của đạo Phật. Nhưng cái cách sống của họ, cách giáo dục con cái của họ về cái niềm tin thì mình phải học. Thầy nói để các Phật tử hiểu như thế. Điểm thứ hai thầy nhắc, vì quý vị tu nó đã có căn bản rồi, cho nên thầy nói thẳng vô vấn đề để cho các Phật tử nâng cấp cái việc tu tập của mình này. Điểm thứ ba, nhà theo đạo Chúa mà lấy vợ lấy chồng thì sao? Dứt khoát không có bỏ đạo. Nếu mà không có theo đạo họ được thì họ kiên trì cái chuyện đạo ai nấy giữ, chứ không bao giờ họ bỏ đạo. Còn người theo đạo Phật mình lấy vợ lấy chồng thôi sẵn sàng bỏ Phật. Bởi vì sao sẵn sàng bỏ? Là bởi vì mình không có chỉ, không dạy cho con cái nó biết Phật là gì, cho nên nó sẵn sàng nó bỏ, không thương tiếc. Và vì mình không hiểu cho nên mình cũng sẵn sàng bỏ, không thương tiếc. Cho nên cái đó cũng là cái mà chúng ta phải học, chúng ta phải suy nghĩ. Đã là người Phật tử rồi thì lấy vợ lấy chồng phải kiên trì, không đổ được họ về với Phật mình thì phải kiên trì cái chuyện đạo ai nấy giữ, chứ không có thể bỏ Phật mình mà đi theo người ta được. quy Phật tử hiểu chưa? Đó là Phật tử rồi, không có cái đây thầy nói chuyện bà cô của thầy, hai nhà trai gái hai họ đàm phán, bên nhà gái họ nói không được vì con tôi có tên thánh rồi, cho nên dứt khoát là phải đi về nhà thờ làm lễ. Bà cô thầy bà nói không được, anh chị nói vậy không được, anh con anh chị có tên thánh, con tôi nó cũng quy y rồi chứ là nó phải là còn chưa quy y đâu, con nhà chị nó có tên thánh, con tôi có pháp danh, có tên đạo đàng hoàng, còn cha chị biết làm lễ, thầy tôi không biết làm lễ à. Nên bà cô thầy phải dứt khoát và rất là kiên trì, tôi là nhà trai, chị không theo tôi thì thôi, chứ còn cái chuyện mà tôi mà theo chị là không có. Vì thương hai cháu, một là anh chị chấp nhận theo nhà trai, hai thì phải đi đến cái chuyện gọi là đạo ai nấy dựng, chứ còn bảo tôi mà bảo con tôi phải bỏ đạo để đi theo là tôi không bao giờ tôi làm cái chuyện đó được. Tôi là Phật tử, tôi không có làm cái chuyện đó. Còn thương các cháu thì một là chúng tôi nhà trai, các anh chị phải theo chúng tôi, còn bằng không theo được thì cứ để cho hai cháu nó đạo ai nấy giờ, không có bắt ai theo ai. Mình người Phật tử, nhiều các Phật tử không hiểu, con cái mình theo đạo Phật, lớn lên lấy vợ lấy chồng bỏ Phật đi theo đạo khác, cái đó là cái trách nhiệm làm cha làm mẹ làm Phật tử của mình không có trọn vẹn. Những cái điểm đó thầy hôm nay nhắc để các Phật tử trong đạo tràng biết mình tu có căn bản rồi, mình phải nâng cấp lên. Cái chuyện đó mình cũng phải bắt đầu chú ý, mình phải thay đổi, mình phải làm cho được, chứ mình không có thể mờ mờ như cái ngày xưa mình mới bước vào chùa mình chưa hiểu đạo. Một điểm nữa thầy nhắc các Phật tử, trong đạo Phật mọi cái sự thành đạt là do nhân quả quyết định, do cái tu, do cái phước của chúng ta quyết định. Còn sự cầu nguyện Phật gia hộ chỉ là trợ lực cho chúng ta, chứ không phải là mình phó thác cho Phật hết là không đúng. Các Phật tử phải tu, phải niệm Phật, phải cầu, phải tự mình có tu thì Phật gia trì nữa thì mọi cái tâm nguyện của mình nó mới được thành tựu. Còn mình không có được dừng ở cái chỗ là bản thân mình không tu, bản thân mình không làm phước, bản thân mình không đọc kinh, không trì chú, không làm việc thiện mà mình muốn được cái nọ, mình muốn được cái kia, là trong đạo Phật rất khó. Đức Phật không có dạy chúng ta như vậy. Cho nên đối với các Phật tử trong đạo tràng, quý vị phải hiểu, gia đình mình cũng vậy, con cái mình cũng vậy, bản thân mình cũng vậy, làng xã cũng vậy, tất cả mọi cái nó phải từ nơi cái phước nó quyết định. Phước đến từ đâu? Phước đến từ hai cách. Thứ nhất là tội diệt thì phước sinh, mà muốn cho tội diệt thì phải niệm Phật, phải ăn chay, phải bố thí, phải cúng dường, phải tụng kinh, phải lễ Phật. Tất cả những cái đó mình phải thực tập, mình phải làm. Quý cụ lớn tuổi rồi, hôm nay hết một năm mới là mình gần tới cái vô thường hơn, thế mình phải lo mình chuẩn bị cái tư lương cho mình. Về nhà phải có niệm Phật. Bây giờ trong đạo tràng thầy xin hỏi, vị nào ở nhà hàng ngày có niệm Phật giơ tay lên thầy xem. Đó. Tức là đa phần quý vị có niệm Phật, cũng có một số người không có niệm Phật. Quý vị phải niệm Phật. Quý vị nào ở nhà có tụng kinh, giơ tay lên này xem. Rồi mời quý vị bỏ tay. Thầy xin nhắc, niệm Phật cũng được, tụng kinh cũng được, lễ Phật cũng được, trì chú cũng được, tất cả đều có hết. Càng quý, không thì ít nhất phải có một cái. Không tụng kinh thì phải có niệm Phật, không niệm Phật thì phải có lễ Phật, không lễ Phật thì phải có trì chú, không trì chú thì phải có ngồi thiền. Ít nhất phải có một, và mỗi ngày đều phải có. Thầy xin nhắc các Phật tử, cái tu là vậy. Tức là mỗi ngày ở nhà chúng ta đều có niệm Phật, đều có tụng kinh, đều có lễ Phật, mà ngày nào cũng phải có. Bởi vì đạo tràng ở đây thì sao, một tháng mới có một lần phải không? Cho nên những ngày khác chúng ta ở nhà chúng ta phải có. Nếu nhà mình có bàn thờ Phật thì hàng ngày mình ngồi trước bàn Phật mình tụng kinh. Nếu bàn nhà mình chưa có thờ Phật thì mình ngồi trước bàn thờ ông bà mình đọc kinh. Thì ông bà mình có phước nghe kinh được giải thoát. Mà nếu nhà mình bàn Phật cũng có, bàn thờ ông bà cũng không có thể ngồi đọc được, thì mình ngồi giường mình niệm Phật cũng được. Niệm Phật rất là dễ, ngồi trong giường mình niệm Phật cũng được. Nhưng phải có. Mà khi mình làm liên tục ngày nào cũng có như vậy thì nó mới phát sinh ra một cái năng lượng, một cái công đức, nó mới có thể chuyển hóa. Nếu quý vị làm liên tục ít nhất phải là trên 6 tháng trở đi thì nó mới có cái nguồn năng lượng để nó chuyển hóa ở trong cái gia đình, trong cái bản thân. Chứ đừng có tu. Quý vị ở nhà thầy xin nhắc các Phật tử phải chú ý, không có ở nhà không được tu. Hôm nào rảnh quá thì lên tụng kinh thiệt nhiều, hôm nào bận quá thì bỏ luôn 3 tháng không tụng là không nên, hay là bỏ luôn 2-3 ngày không tụng là không nên. Mà mỗi ngày đều phải có, mỗi ngày đều phải có. Ở nhà phải duy trì cái chuyện đó thì nó mới có lợi ích, nó mới thay đổi cái năng lượng ở trong gia đình mình. Cái điểm đó xin nhắc quý Phật tử, bây giờ mình tu rồi, mình đã là người Phật tử có căn bản rồi thì mình phải bước lên cái điều đó. Điểm thứ hai xin nhắc nữa, trong cái chuyện tu ở nhà, ngoài cái chuyện niệm Phật duy trì hàng ngày,
tứ đại điều hòa chúng sinh dị độ, Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Trước khi các Phật tử cùng với thầy hồi hướng để kết thúc cái buổi giảng, còn một việc thầy xin thay mặt cho thượng tọa trụ trì và thầy phó trụ trì, thầy trưởng ban tổ chức, xin nhắc các Phật tử. Hôm nay chúng ta tạ pháp, các Phật tử cũng phát tâm trước mười phương chư Phật cùng với quý thầy phát nguyện. Người ít kẻ nhiều, chúng ta bằng cái tâm của chúng ta là chủ yếu, tùy hỷ với cái chương trình từ thiện hàng năm sắp đến của chùa Phúc Nghiêm, của đạo tràng chúng ta trong ngày 16 sắp đến. Thầy trưởng ban, thượng tọa trụ trì phát tâm tặng 300 phần quà cho đồng bào nghèo ở vùng biên giới Chúng ta cố gắng, người ít kẻ nhiều, mỗi Phật tử đều phải phát tâm chia sẻ một phần cái chúng ta có được cho những vùng đồng bào ở xa, ở biên ải. Nhiều ít nó không thành vấn đề, mà cái quan trọng ở đây là mọi người đều có góp cái công đức đó. Thầy nói vậy các Phật tử hiểu không? Chúng ta nhiều ít không phải là quan trọng, nhưng chúng ta dám bỏ cái đó ra, chúng ta tập xả cái đó ra. Còn xả nhiều xả ít là do nơi cái năng lực của mình. Không ai phải xả giống ai, nhưng xả từ trong cái tâm của mình. Mình nghèo khó mà mình bỏ bằng cái tâm xả 2.000 đồng, nó bằng cái người giàu có mà bỏ 2 tỷ. Các Phật tử hiểu không? Nhưng bằng cách là cả đạo tràng chúng ta đều đóng góp thì công đức nó khác. Cái bố thí là như vậy. Các Phật tử phải phát cái tâm tùy hỷ và phải thực hành ứng nghiêm cái chuyện đó. Và mỗi năm thượng tọa và thầy trưởng ban tổ chức thực hiện cái điều đó chính là tạo ra cái ruộng phước cho quý Phật tử. Quý thầy tạo ra một cái ruộng phước như thế đó, rồi tùy mình bỏ cái hạt giống nào, bỏ cái gì vô đó mình trồng, thì mình gặt cái đó mình đem về. Bố thí không có nghĩa là cho người ta, với các Phật tử tu tập mình phải hiểu, làm thiện bố thí không phải là cho người ta, mà là cho ai? Cho chính mình. Vì mình đi gieo trồng cái phước báo cho chính mình, cho nên trong lòng của mình, mình phải cảm ơn tất cả những đồng bào nghèo ở vùng biên ải xa xôi, và mình coi họ là ân nhân của mình. Vì nếu không có người nghèo, chúng ta có bố thí được không? Ai cũng giàu giống như mình thì mình bố thí cho ai? Để làm sao mình có được cái phước, làm sao mình thực hành cái hạnh xả thí? Quý Phật tử mệt thì ngồi xuống một tí, thầy nhắc cái chuyện này một chút rồi sẽ quỳ lên hồi hướng. Phước cho chính mình, cho nên mình phải coi đồng bào, những người nghèo là ân nhân của mình. Ân nhân. Vì sao ân nhân? Bởi vì có họ cho nên chúng ta mới biết mình hạnh phúc. Vì nhìn thấy họ nghèo hơn mình, nhìn thấy họ khổ hơn mình, thì mình mới biết mình sướng. Và ông có Phật tử, thầy nói đây, quý vị nhìn thấy con cháu của quý vị trong đạo tràng đây, nó rất là có thể so với chỗ khác nó không bằng, so với quận Hoàng Kiếm, so với quận Ba Đình nó không bằng. Nhưng nếu mà so với các em nhỏ mà ở trên Điện Biên, trên Hà Giang, thầy thì thường đi làm từ thiện. Vừa rồi thầy đi lên trên đó phát áo ấm, mấy em trên đó là nó không có áo ấm nó bằng. Nó đi học trời lạnh như vậy đây, nhưng cái môi của nó là tím ngắt, cái tay cái chân của nó là tím ngắt, nhưng nó vẫn phải đi học. Các em trên đó nó đi học là lúc 3:30 sáng, nhưng tới gần 8:00 nó mới tới trường. Nó đi bộ như thế đấy để nó đi học. Thầy đi lên đó phát quà, đoàn của thầy tới 3:00 chiều mới tới được cái trường học. Nhưng học trò ở đó 8:00 sáng nó đã lên trên đường cái, nó đứng nó đợi. Vì xe không có đi vô được, tới cái chỗ là xe không thể vô được, xuống là chỉ có vác đồ đi bộ thôi. Mấy thầy cô giáo ở trong trường đem xe Honda ra chở thầy, thầy nói thôi 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 cho thầy đi bộ, chứ còn ngồi xe Honda là thầy không dám. Vì ngồi xe ông la không biết nó liền mình lúc nào không ai. Đường đi rất là khó. Các thầy cô giáo ở trong đó mà nghỉ dạy mà đi về thăm gia đình thì phải 5 người đi chung với nhau. Để làm gì? Để người nọ lôi xe cho người kia. Chứ còn nếu đi một mình, một người, hai người là không có đi được. Thầy vào trong cái trường đó thầy phát quà, mà thầy hiệu trưởng thầy phát biểu: thưa thầy, con về đây làm hiệu trưởng hơn 14 năm rồi, gần 15 năm, mà ngày hôm nay mới có một đoàn từ thiện lần đầu tiên đến trường của chúng con. Và thầy khóc, cái ruột của thầy nó đứt ra từng khúc. Thầy nói để các Phật tử biết, mặc dầu chúng ta ở đây có thể là vật chất chúng ta thiếu thốn đó, nhưng nếu quý vị nhìn xuống ở những cái vùng biên ải đó thì chúng ta hạnh phúc vô cùng. Cho nên chúng ta phải cảm ơn họ. Vì có họ cho nên chúng ta mới biết được mình hạnh phúc. Coi họ là ân nhân là bởi vì như vậy. Còn nếu không có họ, nhiều khi mình chẳng hiểu là mình đang sống sung sướng. Coi họ là ân nhân là bởi vì nhờ họ mà 5.000, 10.000 của mình bỏ ra. Nếu ở trong cái thành phố này thì không có nghĩa lý gì. Nhưng nếu mình bỏ 5.000, 10.000 ra với thầy, đem cái phần quà về trên đó thì rõ ràng là đem tới một cái niềm vui rất lớn cho họ. Mà cũng nhờ đó mà từ 5.000, 10.000 mình bỏ ra đó, nó đem về cho gia đình mình, cho bản thân mình một cái phước báo. Vì có họ cho nên mình mới có cái cơ hội để làm cái việc phước thiện đó. Hôm nay là ngồi đây, bữa nay là Chủ nhật giảng pháp cho quý Phật tử. Nhưng hôm thứ năm vừa rồi là thầy ở trong Quảng Bình cũng mới đi phát mấy trăm phần quà cho vùng lũ để bà con ăn Tết. Thầy cũng vừa mới về đây. Ở trong những cái vùng đó mà nếu gia đình người ta mà có được 500.000 để người ta ăn cái Tết là người ta vui lắm, người ta mừng lắm. Mình ở giữa thủ đô Hà Nội đây 500.000 mình ăn không được cái Tết, phải không các Phật tử? Cho nên trong buổi tạ pháp hôm nay, thầy khuyến hóa tất cả quý Phật tử trong đạo tràng không có một người nào không tham dự. Tất cả các Phật tử đều phát tâm. Cái nhiều cái ít không thành vấn đề. 5.000, 10.000, 3.000, 2.000 không thành vấn đề. Nhưng tất cả Phật tử trong đạo tràng ngày hôm nay đều tùy hỷ với cái công việc từ thiện của thầy trưởng ban trong ngày 16 sắp đến. Và các Phật tử phát tâm dõng mãnh như vậy để cho mười phương chư Phật long thiên hộ pháp chứng minh cho cái tâm hạnh Bồ Tát, sự xả thí giúp đỡ người khác của tất cả quý Phật tử. Thầy rất là tán thán công đức của quý Phật tử và kêu gọi quý Phật tử chúng ta phát tâm chia sẻ cái điều này để chúng ta gieo cái phước lành cuối năm trong cái ngày lễ tạ pháp của chúng ta hôm nay. Trước khi dứt lời, giờ này mời tất cả quý Phật tử trong đạo tràng, quý vị hoan hỷ thành kính chắp tay cùng với thầy hồi hướng công đức.
Chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Buổi chia sẻ Phật pháp và chia sẻ về làm từ thiện đã thập phần viên mãn, chúng con xin tri ân thượng tọa, nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho thượng tọa và các quý thầy chùa Phúc Nghiêm thân tâm thường an lạc, tứ đại điều hòa, chúng sinh dị độ. Nam mô A Di Đà Phật. Các cao Phật tử trong ban cung linh, cung linh thượng tọa, hồi quy tổ đường, các Phật tử trong đạo tràng xin hoan hỉ, phải thân đứng lên, chắp tay trang nghiêm trước ngực niệm Phật lớn tiếng để cung linh thượng tọa hồi quy.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô
love.